nhưng mà DNA hay là gen hay là chromosome hay là tinh cha biết mẹ thì đó là thuộc về vật lý gọi là di vật. Nếu chúng nhanh chúng ta chấp nhận cái thuyết đó thì chúng ta phải phủ nhận cái thuyết của Phật giáo là chúng ta chấp nhận cái thuyết di vật biện chứng rồi. Mà chúng ta không đồng tình di vật biện chứng thì chúng ta phải có cái đường hướng khác nhé. Cái điều đó mà chúng tôi nên phải xác định lại. Trong đầu Phật có nói rằng tự giáo tương di hay là tự ngữ tương di, nghĩa là tự giáo mình dạy người ta mà cái này mâu thuẫn, tương di là trái ngược lại, lập trường của mình là như vậy. Còn mình khi mình giảng đó là một cái những cái đề tài đó là chói chấm lại cái lập trường của mình, như vậy đó gọi là tự giáo tương di. Mà nói theo kiểu là gì, mâu thuẫn. Mà mình đi tuyên truyền đạo Phật mà mình đi tuyên truyền như trái lại, mình đi chấp nhận thuyết DNA, thuyết gen hay là chromosome thì đó là chúng ta chống lại đạo Phật rồi. Sao cả di tâm chứ không phải di vật. Mà hai nữa là vấn đề mà sanh ra tinh trạng biết mẹ cái đó là một yếu tố, mà yếu tố cũng là di vật chứ không phải di tâm. Cũng như hạt bích, hạt bích sanh ra cái bích đúng, nhưng mà hạt bích sinh ra bích đó thì đó là nhân quả theo cái kiểu mà ABC chế đạo triết lý đạo Phật, nhân quả kiểu đó là di vật chứ không phải di tâm. Mà chúng ta là di tâm chứ không phải di vật thì chúng ta phải trả lời bằng cách nào? Đó là cái mà chúng tôi muốn để xác định lại cái vấn đề giữa cái lập trường tư tưởng. Vì chúng ta theo đạo Phật là theo tư tưởng chứ không theo lối tín ngưỡng. Mà tư tưởng thì phải có tư tưởng rõ ràng. Và tôi cũng vì vấn đề đó mà cộng sản tử hình tôi thì tôi chạy thôi, vì nó dùng bạo lực thì nó chỉ giết mình. Chứ nếu mình cho tự do thì tôi cũng tánh ưa nóng cho nên ưa cãi, rồi nó gọi tôi là thầy chùa lửa, cãi không lợi rồi gọi tôi thầy chùa lửa đem thì công an theo dõi tập nó nã tôi, mai bị thằng nã cho mà cũng chết rồi. Thì qua bên đây chúng tôi cũng đụng độ những cái tư tưởng rất nhiều. Mà nếu chúng ta một nhà truyền giáo, một nhà tư tưởng thì chúng ta phải hiểu tư tưởng Đức Phật. Mà cũng như chúng ta nói là học sử thì chúng ta phải hiểu tư tưởng sử chứ không phải hiểu tư tưởng của Phật giáo. Sử Phật giáo, sử Phật giáo nó là biên sử. Biên sử là cái sử bằng cách nghĩa là không có danh bìa, đọc Đức Phật không có chú trương sử, nhưng mà người ta để sử thành nó sử ba hồi nói về ba hồi nói khác. Thí dụ ngày sinh ngày nhập niết bàn chỉ cũng chặt chắn tròn thôi, như vậy chết rồi, đâu phải chết mình nữa, chỉ trong tròn mới chết không. Vì vậy cho nên cho đó Phật là không chú trương sử, nhưng mà trái lại á, nhưng mà người ta đòi hỏi sử. Mà cái người có sử trước nhất ở trên thế giới đó là Ấn Độ, rồi sau này khoa học bắt đầu ngã vào sử, tìm sử. Nhưng mà chúng ta theo đạo Phật cách là theo tư tưởng chứ không phải theo sự, gọi là tư tưởng sự. Thí dụ như chúng ta học bằng cách nào, Phật giáo Bà La Môn giáo không chế, mà Đức Phật ra đời Đức Phật lật ngược Bà La Môn lên mà không tốt dòng máu nào hết, mà tất cả dân Ấn Độ đều đi theo đạo Phật bằng tư tưởng. Cái hai nữa là bây giờ khi mà Phật giáo qua Trung Hoa, khi mà Phật giáo qua Trung Hoa, quý vị nên biết rằng Trung Hoa có hai cái tư tưởng văn hóa độc đáo nhất, không và là thì đạo Phật trở thành là ngoại đạo. Ngoại đạo cho người Trung Hoa kỳ thị số một cho đạo Phật. Nhưng mà đạo Phật nhập vào bằng cách nào mà trở thành đạo tôn thì được trở thành Trung Hoa cũng phải nhận đạo Phật là một trong văn hóa Trung Quốc. Quý vị đi hành hương Trung Quốc, quý vị thấy Phật giáo mà trở thành là vĩ đại. Như vậy thì hỏi đi bằng cách nào mà không tốt giọt máu nào hết, mà rồi cuối cùng nhìn nhận đạo Phật là cái đạo ngoại đạo, đạo thần lửa nó giết đánh nhau. Thì quý vị coi chữ quý vị biết đó là thần lửa, Bà La Môn Ấn Độ giáo nó bị giết hết. Nhưng mà Phật giáo vô bằng cách là quen khôn, bằng cách là gì, nghĩa là tới trở thành vậy đạo tôn tỳ đường, nghĩa là trở thành Phật giáo trở thành một văn hóa, một trong những văn hóa lớn Trung Quốc. Như vậy thì họ đi một cách nào? Tư tưởng. chúng ta một nhà chỉ học đạo, chúng ta phải học đạo học có tư tưởng Đức Phật, đi học sứ Đức Phật. Chúng ta không cần sứ mà chúng ta cần tư tưởng của họ. Chúng ta hiểu tư tưởng tức là hiểu đạo Phật. Vì đạo Phật có một quá trình tư tưởng vĩ đại từ hai năm nay, tư tưởng nó không bao giờ thay đổi. Mặc dù hình thức này, kinh này hay kinh khác, kinh nọ đi nữa nói cũng trời, nhưng mà nó là nhất quán về tư tưởng. Đó là hôm nay chúng tôi muốn cho tất cả quý vị có một nhìn. Hôm nay tôi trở lại là vấn đề con người từ đâu sinh ra. Người ta nghĩ, thường thường ta nghĩ đến sinh con đó, là nghĩ đến tinh trong ghép mẹ. Còn cũng như cái trước nhất là cái nhà này, bây giờ tôi xin nói thì vừa cái nhà này á, với cái nhà mà xung quanh ở ngoài kia đó, nó cùng một cái, cùng một vật liệu chứ gì, có phải không? Cùng một vật liệu, tại sao cái này không giống cái kia? Mà người ta nhìn nhìn cái nhà, cái nhà ta nhìn vật liệu không nhỉ? Nhìn vật liệu không nhỉ? Chỉ biết qua vật liệu mà quên blueprint. Blueprint quý vị biết không? Cái sơ đồ, sơ đồ kiến trúc. Quý vị muốn có cái nhà, quý vị phải xin sơ đồ, có phải không? Cái sơ đồ khi chính quyền cho phép cái sơ đồ là ký rồi á, thì quý vị mới mua vật liệu về xây dựng cái sơ đồ rồi. Mà sơ đồ đó như vậy thì vật liệu sơ đồ như thế nào, cái quả đồ như thế nào, thì vật luôn như thế nào, thì vật liệu phải kiến trúc theo cái kiểu sơ đồ vào luôn đi đó. Nhưng người ta nghĩ đến vật liệu mà ta không nghĩ đến cái sơ đồ. Thì đấy cũng vậy, người ta nghĩ đến tinh trang với mẹ đi nghe, đó là vật liệu chứ không phải là thành hình con người. Cái đó không phải thành hình con người. Ví dụ như trong cái vấn đề bảy yếu tố, quý vị nên nhớ rằng đất, tinh trang với mẹ là gì? Nếu chúng ta nhìn dưới lăng kính Phật giáo thì nó là gì? Đất, nước, gió, lửa. Quý vị biết rồi đó. Như vậy bằng hình thức power hay là bằng hình thức energy hay bằng hình thức nào đi nữa, bằng cái nhân không tất không thì cũng là vật liệu. Vật liệu như vậy thì vật liệu nó kiến trúc hình hình một cái chuyện con người hay phải cái nghe. Họ nghĩ đến vật liệu cho nên khi mà đứa con mình nó bị có tật nguyền một cái tâm đứa điếc hay là nó hai đầu sáu tay thì đã đau khổ cho vợ chồng rồi, vì vật liệu bình hoàng. Mà cái đó không phải là Phật giáo cần cần, vì cái vật liệu cũng là một yếu tố, nhưng không phải yếu tố chính. Mà yếu tố chính mà ra đầu sáu tay này, hai đầu rạch bốn chân gì đó, đó là tại nghiệp tướng. Tại nghiệp tướng chứ không phải vậy. Nghiệp tướng cũng như là blueprint, như là sơ đồ, chứ không phải là vật liệu. Đó là cái sắc nhận mà chúng tôi muốn trình bày cái điểm này. Nghiệp tướng mới là quan trọng. Thành hình người này, thành hình người kia, thành hình ba đầu, thành hình sáu tay, thành hình đó là nghiệp tướng chứ không phải là tinh trao cái mẹ mà yếu tố chính. Mà nghiệp tướng là một trong những yếu tố cấu trúc, còn nghiệp lực đó chứ, còn thức ai nha là kiến trúc sư. Kiến trúc sư mà có vật liệu, có một cái sơ đồ, có nghiệp lực. Nghiệp lực là money, tức là money, tức là tiền. Thì có vật liệu đầy đủ thì phải có người kiến trúc sư xây dựng chứ. Mà làm kiến trúc sư mà ra đó là tâm thức à là già. Đó là kiến trúc sư, nó dựa theo vật liệu, nó dựa theo đồ, theo hình, bằng cách nó biêu thành thôi. Tôi có quen một ông tức là trung tá, trung tá hải quân, tôi giống tên là Phan Mát, quen. Hai bà là người Việt Nam 100%, nhưng mà sinh hai đứa con là gì? Ba bốn đứa con, nhưng mà có hai đứa là gì? Nó là bạch đạn, quý vị biết bạch đạn không? Dạ, yeah. Như vậy thì tại sao nó không sinh mấy đứa kia giống như bạch đạn, hay là tại sao không giống mà nó sinh ra bạch đạn? Như vậy đợi là tại tinh trang biết mẹ, tại DNA, tại John Wilson không? No. Tại vì blueprint, tại vì nghiệp tướng. Tại nghiệp tướng. Tại nghiệp tướng của nó lấy cái tự, cái giống da trắng, nó lên bắt đầu nó build lên thôi. Cái nghiệp tướng da trắng thì tinh trang biết mẹ nó sẽ diễn thành ra con người trắng, người bạch tạng. cũng tin cho biết mẹ đó, mà xem cái đứa khác là không bạch đại. Tại vì cái nghiệp tướng khác, cho nên cho đó trong Bát Nhã cái gì đó, vì cái nghiệp tướng cho nên có sanh, có diệt, có cấu, có tịnh, có tăng nha. Nếu không có nghiệp tướng thì không có sanh, không có diệt, không cấu, không tịnh, không tăng, không giảm, như vậy thì tội lỗi luân hồi sinh tử. Tại vì là nghiệp tướng là một trong những yếu tố quan trọng đây. Quý vị đồng ý không? Tại đồng ý, chúng ta học Phật chúng ta phải biết cái đó. Chúng ta đừng nhìn bằng cái lối vật liệu, mà chúng ta nhìn bằng cái lối nghiệp tướng. Bây giờ nó nói là nghiệp tướng thì nghiệp tướng như thế nào? Ai tạo ra nghiệp tướng? Mà Phan nói cái nghiệp tướng nữa, tôi xin lỗi. Thí dụ như bây giờ, xin lỗi đạo hữu, thí dụ nha, đạo hữu được mấy người con? Bốn không? Nhưng mà có bốn đứa con có phải giống uniform, giống hai đạo hữu 100% không? Mà bốn đứa nó có giống nhau 100% không? À, như vậy thì cùng một vật liệu, cùng một khuôn, tại sao không giống nhau? Tại vì nghiệp tướng con của nó khác nhau, nó lấy nó vài nét của đạo hữu, là kêu gọi là thọ giả tướng, là cảm thọ lên cha mẹ một phần nào, gọi là modify thôi. Nhưng mà nó không phải 100%, nhưng mà hai bốn đứa nó cũng không giống nhau 100% nữa. Như vậy thì nó lấy nghiệp tướng ở đâu ra? Lấy của nó kiếp trước nó mang quà, rồi nó mượn vật liệu của ba, của má, rồi nó biêu thành cái gì? Thành ra nó của nó thôi, thành ra của nó mà thôi. Thì cũng như là đại thiên chúng ta Hải Quân đó, thì cũng một vật liệu, tại vì nó là nghiệp tướng, nó lấy từ bên dân của sư gia trách, nó biêu nó thành ra nó là bạch đại thôi. Mà vật liệu là vậy, là kiểu da vàng giống như da trắng. Thì như vậy thì đó là cái nghiệp. Đạo Phật nói là nghiệp tướng là một yếu tố quan trọng lắm. Mà tại sao nghiệp tướng, tại sao gọi là nghiệp tướng? Nghiệp tướng với nghiệp lực nó khác nhau. Nghiệp lực là gì? Phiền não đau khổ đó, bởi vì chúng ta học rồi. Bởi vì nó có cái lực chứ không có cái tướng. Thí dụ như đạo sân, quý vị nổ vào đề gai, biết mình nổ vào đề gai không? À, bị có ông thiền sư, ông cầm sư chủ bự đó, rồi ông lần chửi, rồi thầy đệ tử đó, đánh tập tức ngậm sao, cái ông giận muốn đánh, nó lấy cái chủ chửi đánh mình, bị nó đi vô chửi bằng cái kim can ấy, nó cứ mình có gai, đánh như lộ đầu, nói đằng này nói, thầy nổ vào đề gai. Như vậy là cái sân đó, cái tha sân, cái sân đó là gì? Cái sân đó nó có lực chứ không có tướng. Nhưng mà khi mà nổi sân lên một cái là thay đổi khác liền. Vậy nên nhà muốn diệt sân á, thì có nước người quý vị phải gì? Nếu nhìn ở lăng kính thiền á, bên thì di thức cũng có phương pháp tu, nó là di thức quán. Nhưng mà đây thì nó khó, tôi không có nói quý vị mà nên phải có thiền, gọi là meditation room á, cái là cái thiền, phòng thiền. Khi thấy bà già, thấy bà vợ mà nổ bộ đèn gai lên, nó đâu trong sở biết, đừng ông chồng đừng có hỏi, nói em đi get meditation đi. Thì bà cười, bà cười méo miệng thôi, nhưng bà vô bận thở ngồi lắc để lại. Thì bà khi mà bước chân ra đó, thì bà cười, bà nó mới hỏi tại sao, chừng đó chúng ta thở được. Chứ bà đừng nổi nụ về đề gai hỏi bà nóng hôn nữa, mà còn tập hôn nữa, nổi xuống thiên lên nữa thì nó sẽ sóng gió nổi dậy liền. Vì vậy thì cho nó đừng nói, cho nên phải có nó còn thiền để relax như này, cho cái tâm nó an xuống. Bắt đầu gì? Relax là gì? Tức là thở. Nói về thiền nó thở là gì? Quý vị khi quý vị nổi xuống thiên lên, quý vị rời trái tim quý vị đấy. Đập nghĩa là một dây, một sức cần nghĩa là 480 nhịp thở cỡ lên chân. Mình như vậy thì càng đuối liền, càng mệt liền. Quý vị vô đó, quý vị dùng hơi thở ép thì tìm xuống. Vì kêu nè, dạ, dạ, nó hát em, làm sao? Thì quý vị bằng cách là gì? Quý vị dùng hơi thở ép hơi thở xuống, chạy chạy trở lại, chậm lại, cũng như máy để chạy mình dùng đạp thắng bớt vậy, ép trở lại cho nó ở tình trạng relative, nghĩa là thở rất chậm, thì bắp thịt nó bắt buộc phải nhả ra, mà bắp thịt nhả ra cái thần kinh nó như phải dùng xuống thôi, xìu nồi bồ đề ga gì đó cũng không bốc đầu được, vì nó không có cắn. Mà quý vị càng ép chừng nào đó cần nổi xuống thiên này thì đến chỗ mình thôi rồi lại đi thế, vì cắn quá. Nhưng mà bây giờ nó cắn thì bây giờ phải làm sao? Phải ép trái tim xuống, thở, ta gọi là điều tích. Tích điều tích là tích là control cái hơi thở nó xuống để cho bớt căng thẳng. Chúng ta cần giải quyết chứ không phải cần để mà giận. Mà giận thì no mất ngon, mà giận mất khôn. Như vậy ta đó là cái nghiệp lực. Còn nghiệp tướng là sao? Làm thế cái gì đó nó tạo thành tướng. Thí dụ như bây giờ tôi lùng thức nằm, như vậy thì chú ý, hình bóng của tôi nằm trong tâm cái gì đó. Nằm không? Nằm chắc 100% nằm rồi. Mà quý vị nào mà yêu tôi quá, mê tôi quá, tối nằm trên bao thấy tôi mà thấy đó, thấy nghiệp tướng đó trong mê tôi chung vô đâu, phải không? Mà cái đó mà quý vị yêu tôi quá đó, mà ái tôi nhiều đó, sức mô vẫn thấy đẹp mà lợi dụng vẫn thấy trung thành đó, thì cứ kiếp sau quý vị trên không thành ra tôi. Cũng như hai giờ hai tôi có đứa em cháu kêu là cái con chú đó, nó em tôi em ruột, nó sanh ra đứa trai đứa gái, mà tao biết là nó cưới nó thờ đừng nè. Nhưng mà nó bị gì, nhưng mà qua kiếp trước của nó là gì, nó là hai cái nghiệp tướng, hai nghiệp tướng bằng cách là gì, hai đứa chết nhau nó yêu nhau thì vợ chồng, nhưng mà qua bên đây thì cái lương lý nó cho nó là anh em, chứ còn thật thụ kiếp trước nó là vợ chồng. Ở trong chung vô trong đó nó thành ra bắt đầu nó sinh ra đứa trai đứa gái. Nhưng đứa trai gái thì bị cái lương lý làm sao yêu được. Như vậy thì chứng tỏ rằng cái kiếp trước của nó là tình yêu, nhưng mà cái này lương lý thì nó lại nghe. Thì có người ta học mê tính, ta nói làm phép làm cứ đám cưới giả, thì nói đừng có làm nữa, làm nó còn xem vô cái đa đà cái memory, thì càng cái nghiệp tướng nó nữa thì nó lôi xuống muôn đời không bao giờ chấm dứt đâu, cho nó cắt đứt từ đây. Đó là vấn đề nghiệp tướng. Mà nghiệp tướng nó nói nó đâu có giống thằng em trai tôi như đâu, giống như mẹ thôi. Còn nó không giống gì thế, vợ của em trai tôi nó không giống, giống nhà nét mà nó có cái nghiệp tướng riêng của nó ở kiếp trước. Bởi vì hai đứa yêu nhau, mà tôi nghĩ đến yêu nhau mà tiên thể nó thề nó xuống suối vàng sẽ gặp nhau, đó là kiếp sau sinh đồ đứa trai đứa gái thôi. Vậy thì con thằng kia nó yêu nhỏ đó, thì trong cái chủng tử của nó gọi là cái đà đạt đó, nó có cái hình bóng của bạn trai rồi. Con nhỏ kia nó yêu thằng đó, rồi con nhỏ thằng kia nó yêu nhỏ đó, thì trong cái tâm của nó có hình bóng của thằng đó rồi. Mà hai người yêu nhau vì vậy, vợ chồng môn đăng hộ đối nhiều cái tiên thể tự tử nữa thì đổ hôn nè, trên phòng chạy hôn bắt đầu là nó biến thành ra gì, con gái người kia biến thành ra con hoàng trai. Tất nhiên và cái nghiệp ái nó lôi đi thêm, bị giờ lấy đi hết mà nó chung theo thì mong ra bằng bà cái bắt đầu chung ra sinh ra đứa trai đứa gái. Đó là cái nghiệp lực nó lôi nghiệp tướng đi, và nó lên mở tên cho cái mẹ biêu thành ra đứa trai và đứa gái. Tại vì cái gì blueprint, cái nghiệp tướng là trai nó biêu trai, nghiệp tướng gái nó biêu gái. Quý vị coi về trứng gà, sao cái trứng gà, gà mẹ nó chỉ ấp thôi. Thì quý vị khi gà mẹ ấp là ai yêu thì con gà trong đó. Mày trong trò trong trắng nó biến thành cho cái này con mắt trong khe, cái này là thịt lông, thế này là cầu mỏ, thịt chân cẳng này xương là ghê, ai cái sắp xếp vậy đó. Mà nó không có cái nghiệp tướng gà đó làm sao nó yêu được, ai làm vậy đó? Cái đó là ông thợ kiến trúc, mà ông thợ kiến trúc là đạo binh là gọi là thức a la gia. Như vậy không có cái người đó thì không thể biểu biểu được. Như vậy thì bây giờ cái nghiệp tướng đó là tất cả là do cái nghiệp tướng của quyết định là một yếu tố. Như vậy thì khi mà mình thấy đứa con của mình á mà nó có tật nguyền á thì biết mấy bà thì có buồn. Vì gì đó không phải của cái bà tạo ra, đừng ông tạo ra cái ông bà, mà nó cũng nó kiếp trước nó mang về. Bây giờ nó quan hệ với mình rồi, nhờ mình nâng đỡ nó để nó hoàn thành cái nghiệp tướng của nó thôi. Như vậy là mình nên nhìn ở tình trạng là thương, và mình tìm cách giúp nó để mình làm cái hạnh Bồ Tát, hạnh hạnh Bồ Tát. Mà mình đừng nghe đừng hào, đừng nghe ta chụp mũ, nó nói như vậy là bà nó thiếu đức. Như vậy nó nói sai rồi, đạo Phật cũng thành chẳng lắm. Lúc cái nhìn đó phải có trí tuệ nhìn điều khác. Bây giờ cái nghiệp tướng, nghiệp tướng là do gì? Mình thích cái gì đó tạo thành cái nghiệp tướng đó. Quý vị, nghiệp tướng của người phải có nghiệp tướng là chúng sanh. Thí dụ như bây giờ quý vị ngồi đây ở trong nhập đề của gì ba mẹ, tức là nhập đề của gì của di thức, tức là di thức tâm tập luận ngôn ngài thế thân, do giả thiết ngã pháp hữu chủng chủng tướng chuyển bị thực sở biến thử năng biến di ta. Nghĩa là khi nói đến một cái gì, nó đến một cái gì giả thiết, giả thiết tức là giả sử, như mình nói đến gì cái người gì đó thì bắt đầu cái nghiệp tướng của người đó xuất hiện lên liền. Giả thiết ngã pháp, ngã hay là pháp nào, ngã nào hay pháp nào thì nghiệp tướng nó lên liền. Thí dụ như bây giờ tôi nói thành phố Sài Gòn là pháp tướng, ngài nói thành phố Sài Gòn cái chợ Bến Thành là bắt đầu trong tâm tu cái xôi, nó sẽ đắp ra cái thành phố chợ Bến Thành liền. Ngài nói là cái pháp tướng. Mà khi tôi nói gì, tôi nói với thầy Thanh Tư, nó cái tên thầy Thanh Tư thôi, thì trong tâm tôi sẽ xuất hiện cái tướng của thầy Thanh Tư liền. Nghĩa là tôi nói cái vấn đề mà tôi học ở Nha Trang, Nha Hàng, tôi nói Phật học viện Nha Trang là Trung Phật Nha Trang, thì bắt đầu cái Phật học viện nó sẽ đắp trong tâm tôi, bị gì nó đó là nghiệp tướng. Mà khi tôi nói là Hòa Thượng Chí Thủ viện trưởng Phật học viện Nha Trang, thì cái tướng Hòa Thượng Chí Thủ xuất hiện liền, đã trong tâm tôi có cái tướng đó. Nghĩa là quý vị thu tất cả những cái tướng gì khác muôn đời ở đâu đó, nghĩa là trong tâm cái gì cả triệu 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 cái hình tướng đó, cái một cái hạt giống gọi là một chủng tử, là một cái na đà đó, nó cả thâu cả triệu triệu cái gì một cái hình bóng đó. Ví dụ như cái gì trong tâm cái gì thâu tôi, thì trong tôi trong tâm cái gì có cái hạt giống gọi là tham quan, hạt giống tham quan không phải là một tướng mà là các triệu tướng của tôi vô cái tâm cái gì như những cái máy chụp hình vậy thôi. Chụp hết, chụp tốt hay chụp xấu, mà quý vị thấy cái nào, quý vị yêu cái nào, quý vị mơ cái nào, là quý vị ái cái đó. Mà quý vị ái cái đó thì đó là nhân tố để kiếp sau nó sẽ thành cái quả. Vì vậy cho nên quý vị nên nhớ rằng cái tình trạng hiện nay của quý vị theo chúng ta theo lối Tây Phương á, con chúng ta cho ngủ riêng, cái đó là sai rồi. Cho họ nhỏ cho đến khi có 11 tuổi, 12 tuổi nó có học lên rồi thì bắt đầu cho nó ngủ riêng, cho lúc nhỏ chúng ta phải có một cái gì. Và không, quý vị nên nhớ là tôi đi du lịch tôi thấy nó ôm con mèo, mà nó thương con mèo hơn thương ba má nó là sao vậy? Đến đổi tôi có một quen với ông hội trưởng, ông này mà hai đứa nó là thành kỹ sư rồi, sắp lên kỹ sư, mà cái nồi nồi dẻ cái hướng rách nó đen thui, mà tôi nói sao này một cái nồi dẻ nó mà không bỏ đi, nó về mà không có nó cần nhằn nó đi kiếm đi được, tại vì nó cha mẹ không cho nó yêu thương thì nó phải thương cái gối, mà cha mẹ không cho nó thương phải thương con mèo, mà sao cha mẹ không cho nó thương thì nó phải thương con chó, như vậy kiếp sau nó thành con chó là lẽ tất nhiên. Khi thương tức là yêu, yêu tức là đổi phong, đó là cái nhân tố để thành con chó và con mèo. Mà cái đó là tại vì chúng ta theo cái lối Tây Phương sai lầm rồi. Vì cho nên chúng ta phải xây dựng đạo đức bằng cách nào để cho nó thương mình, nó gọi điện thoại mình và nó nhớ mình, hình bóng mình không quên nó thì nó mới thương mình được. Mà hơn nữa quý vị, con nít mà, con nít nó còn nhỏ xíu thôi, bắt nó ngủ riêng nó cô đơn, nó chịu sớm nó ối, nó sợ vậy. Nhưng mà nó bám được đâu thì nó phải bám, không cha mẹ được thì nó phải bám con mèo, hay là không bám đâu được nó phải bám con gấu hay con này kia để cho nó an cái tâm, nó ngủ gái nó không cho nó bám mẹ, à, tại sao con trai không cho nó bám cha? Quý vị mà nhớ, quý vị nuôi con, quý vị biết là quý vị cho nó nút cái áo, nó mò mò cái nít mà nó mò mò cái áo, mà nó cứ mò mà không có cái áo đó, nó mò mò hay là nằm á thì nó không ngủ, mà nó thương cái đó, vì nó thương cái đó, nó đặt tình cảm cái đó, vì nó đặt cái từ trường qua cái đó nhiều hơn. Quý vị đồng ý tôi chưa? Đồng ý. Đây không phải tôi nói mà trong cái chưa chung phụ kinh á, Phật nói, Phật nói cho tôi giải thích kiểu mới. Phật nói kiểu xưa nhưng tôi giải thích kiểu mới, thích kiểu mới, update một chút. Như vậy thì chúng ta thấy rằng khi chúng ta đứa con, quý vị muốn cho nó thương mình, phải có cái từ trường giữa mẹ và con gái, từ trường giữa cha và con trai, rồi giờ vợ chồng phải có cái từ trường thương nhau, mà không mình đi bỏ thôi. Thì bây giờ nó cha mẹ thương nhau thì thường tình cảm với nhau, thì nó con thương gái, trai thương ba, gái thương mẹ, thì bắt đầu nó thương nhau lại, nó không bỏ được, nó gọi điện thoại hoài danh thôi mà. Cũng như vợ chồng mà thương nhau rồi mà đi đâu cứ hỏi gọi điện thoại, anh làm gì đó, đi đâu sợ đi không, bỏ nhà cô đơn, như vậy là đặt tình cảm. Tại sao mình cho nó tình cảm với cha mẹ mà lại để cho nó đặt tình cảm với con gấu, con mèo, con chó, mà cái đó là hại nói qua kiếp sau đây. Như vậy thì chúng ta phải xây dựng cái đạo đức lại bằng cái lối là gì, để cho con ngủ với mẹ, trai ngủ với cha, con gái ngủ với mẹ, để trong thời gian nhỏ cho đến khi lớn, chừng nào 12 tuổi 13 nó biết rồi chừng đó cho ngủ riêng, như vậy nó an tâm. Mà ngủ riêng ấy, thì trai trai nó ngủ với nhau, hai gái khác ngủ nhau, như vậy là nó không có cô đơn nữa, nó còn ngủ cô đơn đích mà nó sợ mình ngủ mình ấy. Hai giờ xin lỗi quý vị, cứ vợ vợ chồng với nhau mà hai người ngủ riêng hoài không có ngủ chung, quý vị sống được xin bụng ta ra bụng người hả? Như vậy thì mình biết con mình cũng nghĩ vậy, và con mình nó cũng đau khổ như vậy, vì cái tâm lý ở đời xã hội. Chúng ta phải xây dựng cái nền đạo đức bằng cái lối sống mới, đừng bị chạy theo lối Tây phương cho con ngủ riêng. Cho nên ở bên đây ấy, nó bắn mẹ, nó bắn cha như vậy thiệt lắm, hay là nó bắn nha gì, nó nghĩ đến tiền, cái đó không nghĩ đến tình. Tình đến nỗi bây giờ xin lỗi, ở bên Tây phương đó, bây giờ ở bên đây tôi không biết, ở bên quý vị nghe là tình ấy là trời trời bán trời trời, tình yêu bán trời trời, nó không có lý tưởng. Bán chuyện bán đặc son đó thì kiểu bán đặc son. Như vậy thì chúng ta phải xây dựng đạo đức, người phụ nữ chúng ta cần phải xây dựng đạo đức, phải cho nó được thâu những cái tình cảm của con thú vật trong tâm nào. Chúng ta không để ý mà chúng ta không tình cảm thì nó có nói đi nữa nó cũng không có tác dụng, vì nó không có cái lực, không có cái power. Mà chúng ta để cho nó có cái lực, có cái power rồi thì đó là cái nguy hiểm cho nó trong những đề của trường. Vậy đạo Phật hiện tướng là yếu tố nguy hiểm. Nghe trên kinh Bát Nhã của vị tụng đó, thì chư pháp không tướng thì không sanh không diệt, không cấu không tịnh không tăng không giảm, vì có nghiệp tướng cho nên có sanh có diệt, không cấu có tịnh có tăng có giảm. Cho nên cho nó sai biệt nó là nghiệp tướng. Nhưng mà tại sao cái nghiệp tướng mà sai biệt là bởi vì á, mình sinh con quý vị sanh đứa con đâu giống quý vị 100%. Mà khi nó lập gia đình nó là gì, nó sanh ra con, nhà con cháu nội quý vị cũng giống quý vị mà không giống nó nữa, nó lai tùm lum hết, nó biến tướng tùm hết, nó gọi ta mới gọi là nó là nghiệp. Nếu nó một cái uniform một cái là gì, muôn đời từ ông tố sanh tạm sở cho đến bây giờ cho đến cháu thành còn tăng quyền đi nữa, có một loại tướng thôi, như vậy đó là chân tướng. Chân tướng mình thì bất sinh bất diệt, chúng ta không cần đổi gì hết, cứ lấy đó mà biêu, đó là thành phần vậy. Như vậy thì vấn đề nghiệp tướng là một yếu tố, tôi xin nói thẳng. Mà yếu tố nghiệp tướng đó là nghiệp tướng của nó thâu vô, mà nó có cái tình cảm với nghiệp tướng đó, nó là nghiệp ái. Mà nó là nghiệp ái, đó là cái tai họa mà chúng ta không đổi, không chênh hôn, không biến đổi, thì nó trở thành một cái quả, đi đến chi kiếp sau nó bị liên lụy trong cái nghiệp tướng đó mà ra. Cho nên cho đó mình phải tu hành, mình phải chuyển nó hiện tướng, trời gọi là chuyển tướng, thay thâu như này vô, mình thâu cái khác vô, mình chuyển hết tất cả cho nó, thì bắt đầu nó đi lên nó hít theo cái chiều hướng đó thì nó lại đổi hướng, nó để tự động nó để hít sức. Cũng như cái băng này quý vị chụp đi lên quý vị không sai, quý vị thông cái khác vô, cái khác tự động nó để hít cái nọ xóa hết cái thứ gài bằng lớn. Cho nên chúng ta thường tụng kinh là có phương pháp đó, tụng kinh là mượn kinh Phật để làm cái câu qua rồi, nghĩa là xá những cái men hồi nay mà mình đã chứa. Bây giờ quý vị cứ chứa thầu là bạn trai bạn gái girlfriend boyfriend cả nhất trong đó mà quý vị không để ý, đó là qua Tây Phương làm sao nổi, không được, phải xóa đi, xóa bớt đi. Một người này qua bên kia là nó níu nữa là rắc rối. Bây giờ chúng ta biết cái tai họa thành hình của con người là do nghiệp tướng, mà nghiệp tướng nó do con người đã tạo ra chứ không phải do cha mẹ cho, phải hiểu như vậy. Nhớ thôi đó, nếu tụi con cho thi phải ghi giùm đó nha, cho thi á thằng em là cái gì phải nhớ đây, là nghiệp tướng, tất cả thành hình của con người là do nghiệp tướng. Thành hiện con chó, thành hiện con mèo, thành hiện cái kia, đó là do nghiệp tướng. Có một vị thiền sư Ngô Thiền, nhưng mà họ thích mía, mía mà trong đó có con sâu, ngài quyến quán chiếu cái mía, quán chiếu con sâu hoài, mê mía mê sâu, quán chiếu ông định đây bắt đầu chung vô thành con sâu, dòng dòng cái mía, thiền, tập trung thiền, không phải cái tư thế bên lối tiền tạng kêu là tái sanh đâu. Quý vị muốn tu tái sanh không? Tái sanh, vâng. Cái đó là cái lối tu của văn hóa Tây Tạng. Mà mình không phải Tây Tạng thì mình được cái tu thực hiểu đó. Người ta nói mình tự tử. Thì bây giờ đây á, đó là cái vấn đề nghiệp tướng. Tất cả nghiệp tướng y chánh báo thì phải có nghiệp tướng y báo. Mà tất cả đều là do nghiệp tướng quyết định hết, nghiệp tướng y báo. Tôi ví dụ như tôi coi cô gái đồ lông Hồng Kông đông, nói vậy nghĩa là tôi coi trưởng này hả? Rồi á, bây giờ tôi coi cô gái đồ lông mà đại lông nó đông thì tôi rủ người đạo hữu này nó đi coi cô gái đồ lông đại lông đó. Thì đạo hữu nó có biết khi bắt đầu á, nhưng mà tôi nghĩ mà tôi coi cô gái đồ lông đại lông đông thì tâm thức mạng nan của tôi đó, cái là sắp có sinh nhật, nó cái cô gái đầu lông rồi Hồng Kông đưa lên liền, bắt đầu tôi đưa coi, nó tôi bắt đầu thì bắt đầu ý thức tôi đưa theo dõi cái cô gái đầu lông mà Đài Loan nó đắm á, thì cái anh chàng mạng nan nó móc cái cô gái đầu lông cái đa đà cái nọ chấm á, đầu lông Hồng Kông đưa lên nó show up liền, là bắt đầu tôi biết phê bình nơi này dở Hồng Kông, thế này dở Hồng Kông. Nhưng mà đạo không có coi Hồng Kông, mới coi Đài Loan thôi. Thầy nói sao tôi thấy cái này cũng hay mà, bởi vì móc ra không có rà được. Cái nghĩa là cái gì mà quý vị còn đứng ra phê bình, cứ ra cho là cái này đúng cho là sai, nghĩa trong tâm, trong cái đà là trong memory quý vị có cái chủng tử đó rồi, cho nên quý vị mới phê bình được. Mà không cái đó lợi hay là cái hại, cái đó tốt hay là xấu, đó là quý vị xấu thì quý vị tìm cách delete đi và xóa đi, và cái tốt thì chúng ta để. Mà cái đó đi đưa qua Tây Phương nó cũng để mất hàng, nó không cho đâu. Đi qua bệnh ô nhiễm ta sao? Đó, như vậy thì chúng ta thấy đó là nghiệp tướng. Dầu đi nữa nó cũng bị ảnh hưởng đó. Mà cái nghiệp lực là nghiệp ái. Nghiệp ái là còn cho nghiệp lực. Thí dụ như bây giờ quý vị có thai, quý vị mấy người lớn có kinh nghiệm thương thích thì không có kinh nghiệm đâu. Mấy vị có thai, quý vị mà ghét người nào đó thì đẻ con giống người đó đẹp. Mà người nào thương người nào đẻ con giống người đó, mặc dù không có lấy nhau nhưng mà tương tự để con giống liền. Tôi hồi xưa tôi gì, tôi trong mình tiên quân hướng đạo, hướng đạo tôi có bạn mấy ông trai và ba trai diện trung học mà ông dẫn lên. Hôm nay tôi thấy mấy sao mình sinh con thì mấy đứa con mà có mấy người đó tóc quăng quăng giống tượng Chúa, bởi vì có thai cái nhớ Chúa hoài, cho nên mình để con nó modify thành nó giống tóc quăng quăng giống Chúa. Mà như vậy cho nên quý vị muốn cho con đẹp thì cái gì tụng Quan Âm, cho Quan Âm thờ Quan Âm cho đẹp đó, được cái Quan Âm xích môi rồi vô thành đứa con mình xích môi đi, rồi bắt đầu tụng Quan Âm nhớ Quan Âm để con giống Quan Âm liền. Đó là nghiệp tướng, nghiệp tướng, nghiệp tướng. Cho nên cho nó mà bây giờ vì cái nghiệp tướng thì cái nghiệp tướng đó là yếu tố, mà yếu nghiệp tướng đó là của nó kiếp trước chứ không phải của cha mẹ cho cha mẹ chỉ cho dược liệu sinh sắc thôi, dược liệu kiến trúc thôi, rồi nuôi nó lên. Nhưng mà trong vấn đề này còn một vấn đề mà chúng tôi xin nói thẳng nữa, khi mà ông Lenin tên ông tuyên bố đi đây thì cái nhà y khoa, cái bác sĩ nổi tiếng đó, bắt đầu cái thí nghiệm để kiểm chứng cho ông Lê Thanh tuyên bố mà làm lấy cái DNA của gì con trù di trù cái hai DNA đó, bắt đầu nó hòa hợp nhau bằng một khoa học, chất khoa học để thí nghiệm, rồi nó biêu thành con trù con. Mà thêm khi mà biêu thành con trù con á, nó lớn lên rồi nó còn cũng baby, nhưng mà nó lớn lên cái bắt đầu mấy anh thả vô trong cơ bài trù nó không vô, nó tránh hết, nó chạy chỗ khác. Còn nó còn nhỏ nó đứng ngần ngàn rồi đó, cho ăn rồi nó buồn, sao người cũng chết à, nó chết vì nó không có cái chỗ mà nuôi sữa gì được luôn. Cái này là chúng ta cần phải vô chú ý một cái. Thì thường làm sinh một đứa con thì tất nhiên là phải nương tựa đến cha mẹ. Mà nương tựa đến cha mẹ đó là muốn nó rửa về vật lý, là tin cha biết mẹ. Nhưng mà còn nương tựa về cái môi trường tâm linh nữa. Vậy cho nên trong 12 nhân duyên á, quý vị nên nhớ vô minh và hành, đó là yếu tố, là nương tựa cộng biến của đứa một đứa baby. Thế gì vậy? Danh sắc rụt nhập để sanh xuất thọ, để sanh ra đứa baby già chết, đó là cá thể của một người đứa con. Nhưng mà nó phải có cái từ trường cộng biến giữa cha mẹ bằng cách là vô minh và hành. Vô minh là gì? Là dòng họ, là loài người với nhau có một sự từ trường, và trong duy thức ta gọi là cộng biến trong việc biến. Khi sanh tôi ra là việc biến thành một con người tôi, nhưng tôi phải có quan hệ với dòng họ, tôi quan hệ với tông môn, quan hệ này kia bằng cộng biến tôi mới tồn tại. Con trù hồi nãy sở dĩ nó việc biến, tự biến cho nó thành hình con trù con, nhưng mà nó không cộng biến cho dòng họ của con trù, bài trù. Vì vậy cho nên cái đó mấy bài trù nó không tiếp nhận, rồi cuối cùng nó bị cô đơn vì cái cô đơn mà nó chết, chứ không phải là đói mà chết. Vì bác sĩ cho thuốc uống và cho bổ đàng hoàng, như vậy sống không được. Rồi bắt đầu tiên lời tiên bố cũng đi tên ép luôn, không dám con vô được. Như vậy thì trong khi sinh một người còn có một sự quan hệ về tâm linh đối với dòng họ tầm môn, mà quan hệ rất là quan hệ tới 7 đời lận chứ không phải là một đời. Vậy thì khi mà chúng ta thọ Bồ Tát giới, quý vị đã nhớ nè, tự giác bằng cách là gì? Phải tự ích về việc kiến hoạt, tự hoạt trong con người mình. Nhưng mà kiến hoạt còn phải gì thọ Bồ Tát giới để mà giải quyết trần sao hoạt và vô minh hoạt. Mà trần sao hoạt là gì? Là quan hệ dòng họ đấy. Chúng ta nợ nần quan hệ từ trường, môi trường kêu là cộng biến, chúng ta phải trả cái nợ đó cho hết. Trần sao hoạt và vô minh hoạt cái loại người nữa, trong tam giới chúng ta phải thoát cái nặng đó hết thì chúng ta mới giải thoát, mới là thành Phật, tự giác giác tha để mà giải quyết vấn đề đó, để mà giác hạnh nhân mạng. Như vậy thì chúng ta giải quyết giác tha, chúng ta phải bằng cách là thọ Bồ Tát giới để chúng ta làm Bồ Tát hạnh đà đi đà, để trả nợ áo cơm của loài người, trả nợ áo cơm của vũ trụ núi sông, trả nợ áo cơm của gì, của bà con dòng họ, nhất là bà con dòng họ. Quý vị nên nhớ, quý vị qua đây rồi quý vị xuống nè. Nhưng mà giờ quý vị nó hồi thiện, nó sống gì nó sống. Nhưng mà giả sử bà con quý vị trong Việt Nam nó đau khổ, quý vị có bỏ được không? Quý vị cũng phải gửi thôi, tình cảm gửi về liền. Như vậy thật nghĩa là quý vị còn nợ với những người đó, bằng cách quý vị phải chia sẻ với người đó thôi. Phải bằng cách này hay bằng cách khác. Như vậy đó là tại sao phải chia sẻ? Tại vì trong cộng biến có một sự quan hệ. Nhưng mà khi sinh ra mình nói rằng vì tôi sinh ra cá nhân tôi không quan hệ nha, đó là người đó cô lập, mà người đó tự tử đi, mà tự tử về tâm linh sẽ chết về tâm linh. Như vậy chúng có một sự quan hệ theo cái đạo Phật là gì, mà trùng trùng duyên khởi, trùng trùng duyên khởi sanh ra cái này cái kia sanh. Như kinh Quan Nghiêm quý vị nói sanh có một sự quan hệ trùng trùng duyên khởi của loài người do vô minh duyên khởi, là quan hệ nhân duyên là nhân và duyên là quan hệ. Quan hệ là bằng cách nào? Quan hệ là bằng cách là gì? Bác sĩ sống là nhờ bệnh nhân, không có bệnh nhân bác sĩ chết đói, có phải không? Mà bệnh nhân sống cũng nhờ bác sĩ, có phải không? hai bên nhớ nhau. Ông thầy sống thầy nhớ Phật tử. Chùa mới lên đó, mà Phật tử sống cũng mới nhớ thầy. Mình chống thầy luôn, mình chống mình thì mình tự tử đấy. Cũng như mình bệnh nhân mình chống bác sĩ là mình nhân tự tử. Nói như vậy là quý vị phải thấy khe tôi không? À, nó có một sự quan hệ trùng trùng dưới khởi. Vì có quan hệ cho nên mới gặp nhau, mà vì có quan hệ cho nên cho đó gọi là sơ duyên hay là khẩn duyên. Tôi với quý vị là sơ duyên, còn bà con dòng họ đây là cận duyên. Cận duyên mà sơ duyên chỉ còn quan hệ với nhau, mà quan hệ với nhau chúng ta phải giải quyết bằng cách thương. Chúng ta đừng có nói là chúng tôi không cần cái đó, là chúng nói cái điều mà tự tử rồi đó, nó ảnh hưởng đến cái con mình, mà con mình với thường trường nó cũng đối xử như vậy. Chứ khi nó cầm súng nó bắn mình vậy à, thôi đó là một vấn đề mà chúng ta cần phải có một sự quan hệ chung chung. Cho nên do đó mà sanh một con người nó lại có một sự quan hệ với dòng họ, tông môn, quan hệ với loài người, xã hội, là quan hệ với núi sông. Vì trên do đó mà chúng ta phải nhớ cách chôn nhau cách đúng là gì, là cái gì mà có cái sự quan hệ, mà quan hệ bằng cách là gì, là trên vấn đề chống ngoài việc cảm chẳng hạn, có một sự quan hệ gắn và quan hệ một loài chúng sanh có một sự cộng huyết của loài người, mà là cá nó có cộng huyết với loài cá, là tất cả các loài nào cũng có cái cộng huyết của họ, có một sự quan hệ. Mà quan hệ bằng cách là gì, trong cái chu kỳ đó mà chúng ta phải giải quyết cái khâu quan hệ đó, mà bằng cách giác tha, bằng cách cứu hộ để chúng ta mới giải thoát được. Để chung là chúng ta luân hồi rồi cộng biến. Còn cộng biến là gì? Tôi sống là nhờ, chúng ta sống đây là nhờ oxygen hả, dưỡng khí. Mà dưỡng khí ở đâu? Của cỏ cây trò. Mà cỏ cây sống là nhờ gì? Nhờ chúng ta nhả khí carbonic, tức là lạ ra cây nó sống. Bây giờ cây nó cho mình 5 lít oxy. Bây giờ mình chặt cây hết thì còn có 1 lít thôi. Như vậy sự sống mình thế nào? Nguy hiểm rồi. Đây gọi là môi sinh. Như vậy thì trong vấn đề giữa mình và người, cho nên trong luật của Phật cấm là tùy theo bất chạm thảo bừa bãi, nghĩa là cấm vấn đề phá hoại môi sinh. Luật Phật cấm em thì theo không được. Với cái nhìn của Đức Phật là bắt buộc làm thầy tu sĩ không phải là coi thường như môi sinh đâu. Nó quan hệ trụ trùng. Vì cho nên do đó chúng ta phải mượn để làm Bồ Tát hạnh để làm cái chuyện đó. Đây tôi không phải giảng luật nha, tôi nói sơ qua thôi. Thì bây giờ chúng ta biết rằng có một sự quan hệ với nhau, chẳng những con người với con là một cái giới vũ trụ là người. Rồi trong khi bằng cách duyên, nhưng mà cái quan hệ đó trong sự hợp tác với nhau, vì có quan hệ trong ý thức đã nói rằng tại vì chúng ta có quan hệ cho nên chúng ta giống nhau dài nét. Mà chúng ta giống nhau dài nét là cái quả chúng ta biết rằng chúng ta có quan hệ với nhau, kêu là sơ duyên hay là duyên duyên hay cảm duyên là dòng họ ha anh em. Và còn sơ duyên tức là xa xa mà quan hệ, mà quan hệ trước tiên là chúng ta đừng khinh thường mà có một sự tổ hợp tác và tổ hợp quan hệ. Thì bây giờ đây nói về vấn đề nghiệp tướng, và nghiệp tướng có một sự cộng biến và biệt biến. Một cái phòng này 100 ngọn đèn làm cho phòng sáng, nếu chúng ta tắt một ngọn đèn thì mất hết một cái hệ thống ánh sáng. Tôi có cái vũ trụ của tôi với vậy cùng một số chung là người, cho nên tạo ra cái vũ trụ này, môi trường sống. Nhưng mà khi tôi chết đi, tôi mang cái vũ trụ tôi cộng biệt cộng biến, trong cái cộng nó có cái biệt, cho nên tôi chết đi thì tôi mang cái vũ trụ đi, thì vũ trụ này còn những người còn sống. Nhưng còn cũng như ngọn đèn chết đi thì mang cái hệ thống ánh sáng nó đi, nhưng mà nó còn sáng lại của những ngọn đèn còn chạy trong cái cộng, nó có cái biệt. Vì cho nên do đó biệt để tự trường, tự tồn, mà cộng để hỗ trợ. Biệt tự tồn, cộng để hỗ trợ. Như vậy thì trong có một sự quan hệ với cái trùng trùng dương khởi. Vì cho nên do đó trái đất này trong sự cộng nó có cái biệt. Cho nên do đó mà càng chiến tranh nhau, càng giết chết người là người chừng nào thì càng đô nhiễm gì đó, tức là mất quân bình trong cái thế giới cộng biến này. Nó là một sự quan hệ đau thương của gì? Của loài người mà ra. Thì bây giờ đây tôi tiến thêm một bước nữa. Như vậy thì con người do nghiệp tướng tạo ra, mà con người tướng là mà người đó sinh ra thì do cái nghiệp tướng của người đó, chứ không phải do nghiệp tướng của cha mẹ cho. À, cái điều đó thì lớn. Nhưng mà nghiệp tướng đó ai từ đâu mà có? À, nghiệp tướng nó từ đâu mà có? Thì trong kinh, trong di thức là có ba loại nghiệp tướng mà tạo ra, ba loại nghiệp tướng tạo ra mà do người nó thâu vô, thâu vô nghiệp tướng. Mà nếu mà có trong kinh nghiệp tướng, thứ nhất là bây giờ hiện tượng cái vũ trụ này, đó là nghiệp, đó là thế giới nghiệp tướng. Như tôi là gì? Tôi là cái nghiệp thánh quang này, là tôi là một thế giới nghiệp tướng duyên sanh. Nhưng mà quý vị thấy tôi, thấy bằng cái, thấy tôi phải thấy thiệt tôi không? No. Không thấy thiệt. Thấy bằng ảo giác, illusion. Ai học khoa học thì biết sao rồi hả? Ảo giác, illusion. Bởi vì trong ý thức quý vị là sắc trần, gọi là cái form mà tôi nói hơi đơn giản. À, thì quý vị tôi cái hình bóng quý vị đó, hình bóng quý vị vô hai con mắt thôi. Hai cái này ta gọi đó là tướng phần của quý vị. Tướng phần ta gọi là image. Tướng phần, tướng phần. Tướng phần quý vị vô đây. Mà như bên đây cận thị, bên đây diễn thị, thành hai cái tướng phần méo mó, hai cái image méo mó. Thành là tôi mang kiến. Nó hội tụ ở đây, hội tụ tức là Phật ấy. Thì như nó bắt đầu lên, tôi chụp quý vị chụp hình bóng tôi là gì? Như vậy thì quý vị thấy tôi là thấy cái ảnh tử nó ngược đầu. Quý vị học khoa học biết rồi, nó ngược đầu, cái đó là ảnh tử, là ảo giác. Như vậy quý vị thấy tôi bằng ảo giác, thấy thì tôi bằng ảnh tử. Mà cái ảnh tử nó không phải thật của tôi, mà quý vị chung vô thành cái nghiệp tướng. Nghiệp tướng đó là ảo giác. Tôi là quý vị thấy tôi, mà nếu quý vị thương tôi là thấy khác, mà ghét tôi là thấy khác nữa. Xích môi nhận thấy đẹp, lợi dụng nhận thấy chúng thành, là bởi vì sao? Cái tướng nó biến tướng mất hả? Không thấy true, không thấy thật. Đã thấy không thật rồi, mà nó vô đó nó không thật nữa. Quý vị chụp cái bóng này, quý vị chụp cái hình đó, thì cái hình đó, cho nên do đó mà ở đây xin lỗi, đừng có kêu tìm dặm mà bạn bốn phương trên internet, thì nó là ảo giác, là ảo tưởng, là gặp nhau là đau khổ là dài thôi, nó không thật. Thì bây giờ đây thì chúng ta thấy cái nghiệp tướng quý vị thấy tôi là, mà thấy không thật nữa, mà là cái hình tướng nó không thật nữa, thì như vậy thì quý vị sẽ tạo thành cái nghiệp tướng đâu có thật đâu. Mà không thật nhưng mà quý vị thấy tôi rõ ràng, mà thấy được, thấy qua cái tướng của tôi chứ không phải thấy thật tôi. Nhưng mà cái tướng đó là quý vị, đó là cái hiện tướng, cộng thêm cái gì, cái mạc nữa là thích thích thắc quan. Mà khi nói thích thắc quan là cái nó sổ ốp là liền. Chứ không nói thầy thanh tư, nó sổ ốp thầy thanh tư liền, nó ngóc đầu lên liền chứ không ngóc lộn đầu. Vì vậy cho nên cái đó nghiệp tướng, mà chúng ta thấy rằng cái nghiệp tướng đó là không thật, mà chúng ta cứ bám vào không thật đó, chúng ta cho là chấp này kia, mà chấp cái ngã đó là chấp không thật. Chấp không thật. Thì bây giờ đây chúng ta biết đó là không thật cái nghiệp tướng, mà của nghiệp của kiếp trước mình tạo ra, bây giờ mình lấy mình điều. Thì bây giờ trong nghiệp tướng kiếp trước đó, nó còn cả chục cái phim hôm nó chưa có kết quả, nó chờ ở kiếp sau và vô số kiếp sau này sẽ sinh lắm. Nếu chúng ta không xóa đi, không có gì, không thiền quán để xóa cái memory đó, không xóa cái đà đà, thì chúng ta sẽ bị ảnh hưởng trong một kiếp nào đó. Chứ thì chúng ta xóa thì nó bắt đầu mới empty, mới empty, mới trống rỗng. Thì không có một cái xóa được, thì chúng ta mượn kinh để xóa, thông vô để nó xóa lần hết, cho nó mất hết đi, để chúng ta đi một cách kia là bạch tỉnh thức, hay là bạch trống rỗng, hay là trống rỗng, empty hết. Là như vậy chúng ta đi niết bàn dễ dàng thôi, hay thành thành cũng dễ dàng lắm. Nhưng mà thật thụ á, tôi thấy quý vị đa số xóa không xóa, mà cứ thông vô, thông nhất hết, đủ thứ nhóm hết, người này tới người khác quên lộn cũng sâu vô nữa, rồi bắt đầu là cũng tức mình nữa. Là như vậy qua kiếp sau chúng ta sẽ đụng độ gặp những người quên lộn nào, mình phải đến đánh lộn với họ đấy. À, như vậy thì đó là cái xô, nhưng cái xô đó mà nó nằm ở đâu? Ở trong cái không, thấy không? Rồi bắt đầu nó duyên, nó lấy một cái form nào, nó biêu thành cái ngó trên trên màn ảnh. Mình là cái sân khấu trần đời, sân khấu dần này, tức là nói theo kiểu bây giờ tôi gọi là màn ảnh rim phong mặt. Rồi nó lấy cái form nào đó DVD nó chiếu lên, thế cả gian nó chiếu lên, nó để set up, nó tạo thành hình bóng trên này, đó là màn ảnh trên màn ảnh, ảo giác trên ảo giác. Nhưng mà mất cái đó trên màn ảnh, nhưng mà cái memory mất không? No, trừ ra chúng ta xóa. Mà nó ở đâu? Ở trong cái không. Cho nên bác sắc chẳng khác gì không, không chẳng khác gì thọ tưởng hành thức, giống như thế hết, giống như thế. Nó không có trên sắc, nhưng mà nó có trong cái không. Vì nó là nhân không, mà cái quả nó là sắc. Nói đến đây tôi thấy vấn đề ở một cái chỗ khác. Tôi sẽ nói vấn đề tại sao chúng ta sanh một ngôn người phải sanh ra 12 người. Mày, tôi có nói rồi phải không? Có nói rồi à. Tôi quên rồi. Thầy sư phải nào tôi nhắc lại.
Chưa
hả? À vậy thì tôi sẽ nói lại. Nhưng bây giờ đây cái gì? Cách sở dĩ mà cái nghiệp tướng nó ở đâu ra? Nghiệp tướng đó là lấy cái ảo giác ở thế gian này, do ý thức chụp, do ý thức chụp. Đó một loại thức thứ sáu chuyên môn chụp những ảo giác này. Còn nhãn thức ấy, nhĩ thức ấy, đó là nó chỉ có cái là gì? Chỉ có hỗ trợ cho ý thức để mà nó chụp vô thôi. Quý vị nên nhớ rằng nhãn thức là mental consciousness và ý thức là mental consciousness, nhãn thức là ai consciousness. Như hai cái này nó không phải là quan hệ, nó quan hệ trong sự giao tiếp, nhưng mà nó không phải là phân phối. Có người ta họ nói rằng con mắt thấy hay chất xám thấy hay nhìn hay thâu ảnh hay là con mắt thấy lỗ tai nghe, đó là di vật rồi, không đúng. Thí dụ như quý vị lái xe, quý vị đang muốn ngủ hả, như cái mấy trẻ đâu muốn ngủ nhưng mà con mắt mở mà không thấy được, thầy bắt đầu ý thức nó quản hồn, nó mới tìm cách lái vô lề rồi mà khỏi bị accident chết đâu. Như vậy con mắt đâu có hư, nhưng mà tại sao nó không thấy mà ý thức nó thấy không xong rồi. Đó là một ý thức không xong, nó bắt đầu tấp vô lề liền. Như vậy thì vấn đề là ý thức là nó là khác, nó chỉ leader, nhưng mà nó có, còn nhãn thức nó có riêng, nhĩ thức nó có riêng, sáu cái thức, năm cái thức kia nó yểm trợ cho thức thứ sáu để nó chụp hình, chụp hết tất cả. Bây giờ nói đến cái gì thì nó chụp cái đó liền, thì nó vô trong, mà không có nhãn thức thì ý thức chụp không được. Mà khi mà chụp đều là nằm trong cái sự ảo giác, mà đó là cái nghiệp tướng. Tóm lại, một cái loại thức nghe thứ sáu là chuyên môn thâu ảnh. Thâu ảnh, một cái vấn đề thâu ảnh. Mà thâu ảnh, cái ảnh mà nó thâu á đều là giả tướng duyên sanh. Ở trong vũ trụ, nếu tôi quý vị thâu tôi hình bóng thăng quan ở trong tâm quý vị, đó là ảo giác. Nhưng mà tôi cũng là một loại duyên sanh không thật nữa. Hả? Cái nghiệp tướng tôi có thức năm, tôi muốn cao thì tôi phải mang sao vô thôi. Rồi tôi muốn có đẹp trai này, người đệ tử nhiều không được. Như Hòa Thượng Minh Tâm vậy mà đẹp trai rồi, nghĩa là đệ tử nhiều lắm. Như vậy là nghiệp tướng. Như vậy thì giảm phát cái vũ trụ là duyên sanh là giả, mà nó lại thấy cái giả nó chụp vô thành ra cái nghiệp tướng để làm cái nhân tố cho kiếp sau sanh tử. Cũng như con mèo là một con vật, là nghiệp tướng của nó là cái nghiệp mà. Mà trong khi mình thâu vô cái hình bóng trong con mèo ở trong tâm của nó, là đó là nghiệp tướng con mèo. Mà nó ái con mèo qua kiếp sau nó là trở thành là con mèo. Hả? Dạ nắng luân hồi mà. Vì nghiệp ái. Phải nó không ái thì không sao. Mà con mấy đứa nhỏ nó có ái con mèo không? Nó thương mà. Rồi chết nó còn khóc, nó còn làm mộ nữa. Như vậy là nó ái rồi. Mà nó ái tất nhiên là ái nó còn connect. Nó lấy kỳ tướng nó sẽ biêu. Vì vậy cho nên cho nó, cái đó là cái tư tưởng. Cho nên tư tưởng là nguy hiểm. Trong Đạo Phật nói là tư tưởng là nguy hiểm. Mình để cho tư tưởng thông vô là vấn đề rắc rối này, xin lỗi. Cho nên mình phải giết cái tư tưởng.
Có nhiều khi mình thấy mà mình không để ý, nó thấy nhưng mà nó không nhớ. Đó là nhãn thức chỉ thấy mà không có ý thức hợp tác. Cho nên nhớ không có. Mà khi có để ý, nghĩa là tôi thấy nhưng mà tôi để ý đạo hữu, nhất định nghĩa là ý thức tình trọng hình bóng đạo hữu rồi đấy. Mà nếu tôi mê đạo hữu quá, tôi nhớ đạo hữu quá, tôi nằm chim bao, tôi thấy đạo hữu hoài, như vậy là kiếp sau tôi thành đạo hữu chơi phòng, xin lỗi. Cái mà tôi chứng minh cho quý vị thấy, thí dụ như mấy em trọ, em nhỏ, thanh niên á, nam nữ nữ, nam nữ thanh niên có nằm mơ không? Hả? Nằm mơ. Thế giới mơ là gì? Đó là thế giới trung giới. Mà thế giới trung giới khi nó chung vô, nó đi gặp người gơi phen nó đi, rồi gơi phen của nó đi với nó đi lái xe Mercedes chơi. Nhưng mà trong lúc đó nó thức dậy nó nhớ gơi phen đó, nhưng mà gơi phen của nó thiệt á là không thấy nó. Như vậy thì gơi phen là cái tâm thức gơi phen là của tâm thức nó chia ra. Còn gơi phen thiệt á, nó nằm mơ nó thấy gơi boy phen khác. Vì gì nó đâu có thấy, nếu nó thấy cùng chung vô thì nó sẽ thấy. Nó nói hôm thì em nằm trên bao em thấy anh nghe em đi chơi, thì như vậy thì cái tâm thức của gơi phen đó là tâm thức của nó chung vô. Còn này tâm thức của thằng đó nó thương, rồi nó bắt đầu nó nhớ, thì nó chung vô. Thì nó chung vô, nó mở cái form nó để nó biêu thôi. Mà cái người để mà cái tâm thức của con gây phen mà trong tâm nó đó, nghiệp tướng đó, là do tâm thức của nó chung vô, nó chia ra, nó mới ra để đi chơi với nó bằng cách là bị cao bồ rượu mới lại thức dậy. Nhưng nếu nó bị gì đó chung thiệt, nó chung nó vô cái nghiệp tướng của nó, do nó thiệt cho nên nó thức dậy nó nhớ. Còn bên kia đó, con người gơi phen đó là của nó sẽ đắp, chứ không phải là tâm thức của cô gơi phen thiệt chung vô. Cho nên nó cô gái đó nó có biết. Mà cái nghiệp ái đó là ái đơn phương. Đúng rồi, yêu thầm trộm nhớ đó. Thật rồi, cái đó là nguy hiểm đó. Vì cho nên phải cẩn thận bằng cách là tư tưởng, đừng có đặt vấn đề. Bây giờ đây nói về nghiệp tướng, thì như vậy thì trong nghiệp tướng đó là ý thức thì sao là tạo ra cái nghiệp tướng, mà nghiệp tướng đó là không thật. Cái vũ trụ này đã không, vũ trụ này không thật, mà chụp vô không thật nữa là không giả trong cái giả. Qua kiếp sau nó biêu thành thật, rồi cái giả thì nó sai lầm luân hồi cho đến không còn nguồn gốc. Đó là nghiệp, đó là một loại nghiệp tướng do gì? Ý thức tạo nên. Mà vì ý thức tạo nên cho nên bắt đầu nó mới tạo ra như là cái nhà. Như là cái nhà này là do giả thiết không? Nhà như là bông ni lông, như giấy chai này, làm gì có tâm trong đây? Như bông ni lông, làm gì có tâm? Cái bông ni lông này là có tâm thức, nhưng mà cái bông thiệt là có tâm thức. Nhưng mà bông ni lông, bông giả đó là do ý thức thì là lợi dụng sáng tạo. Ý thức sáng tạo đó là bông giả, mà bông giả đâu có thật đâu. Không giả, không thật. Rồi chụp cái gì thì nó không thật, rồi mình chụp vô cái gì ảo giác không thật, nó trở thành cái ảo giác. Qua kiếp sau nó sẽ đắp là thật nữa, nó luân hồi mãi thôi. Đó là vấn đề nghiệp tướng. Tóm lại, nghiệp tướng là thức thứ sáu. Nó chụp hết tất cả những cảnh quý vị đi du lịch, đi vào tham quan, đều là nó chụp hết trong tâm quý vị hết. Rồi chừng đó nó lựa. Rồi trong lúc đó, cái đó là cái nghiệp tướng, một loại thức tâm thức nghiệp tướng, một loại là thức mạt na tạo ra, là thức thứ bảy. Quý vị nên nhớ là quý vị thường thường quý vị để coi, ở trong tâm quý vị có cái thức thứ bảy. Bây giờ tôi mới nói cái tâm thức thứ bảy. Khi quý vị ngủ, sao cái tâm thức nó đi, quý vị ngủ nó trở lại quý vị thức, quý vị làm việc, mà khi rút lui thì nó nghỉ. Nhưng mà còn lại hai thức nó hoạt động. Hai thức hoạt động là tâm thức thứ bảy ấy, là ta gọi là, nó tên là mana. Mana là mạt na đó, có nghĩa là ý. Tên nó là ý. Ý nghĩa là ý tưởng. Nó chỉ mong tưởng tượng, nó không có thật. Như cái chánh điện này, chánh điện là phải do ý tưởng không? do ý tưởng của thầy trụ trì. Rồi bắt đầu mới vẽ ra cụ thể quá ý tưởng này ra, bên duy thức ta gọi là vô thể chất pháp. Rồi bây giờ quý vị chung thích cái tượng Phật này, cái bắt đầu cái cảnh này chụp vô tâm quý vị thở thành nghe la đà, đó là trọng tự. Mà quý vị mê với kiếp sau cái đó mượn cái đó nó sẽ đắp ra, quý vị sẽ tạo thành cái gì thật. À, đó là vô luân hồi. Thì bây giờ đây đó là ý tưởng, mà từ ý tưởng đó nó là không thật. Rồi quý vị chụp cái ý tưởng đó trở thành một cái nhân vật nghiệp tướng, để mà quý vị kiếp sanh nếu quý vị thích cái nghiệp tướng đó. Tôi thí dụ như Phật Thích Ca, quý vị để coi Phật Thích Ca Ấn Độ khác, Thích Ca già già là Phật Thích Ca mà Ca Tỳ Lê Vệ là khác, còn Phật Thích Ca mà Thái Lan á là khác, thì Thích Ca Miến Điện khác, Phật Thích Ca Trung Hoa khác, Phật Thích Ca Việt Nam khác. Như vậy Phật Thích Ca nào thiệt? Rồi quý vị chụp vô trong cái tâm quý vị đó Phật Thích Ca này hả? Mà thì cái ca này là Thích Ca từ đàm quê hương tôi, nên vì gì đây từ đàm quê hương lập. Thì như vậy thì cái Phật Thích Ca đó là do ảo giác của thức thứ bảy tưởng tượng. Cũng như là Hằng Nga chị Hằng cung Hằng Cuội, có chuyện đó có thật không? Nhưng mà bây giờ đây nhưng mà đó là ý tưởng của anh chàng từ mặt na tưởng tượng đặt ra, rồi ý thức mới dựa theo cái tưởng tượng nó cụ thể quá hả, cụ thể quá nó trở thành ra một cái phần một pháp nó bắt đầu chụp vô tâm mình với thành ra, nên mình thấy cái pháp đó qua kiếp sau nó biểu thành thiện. Như vậy thì đó là một cái tối yếu tố thứ hai. Mặt na như thế nào quý vị không để ý cả. Tôi thí dụ quý vị lái xe, quý vị lấy bằng cái gì? Ở đây tôi có cái cô mà cô lái rước tôi, cô lái thiệt là siêu á, kêu cả tôi là anh hùng xa lộ mà cổ còn hơn tôi nữa. Cô lái bằng cái anh chàng không phải ý thích cô nói chuyện với tôi hỏi tùm lum hết. Cô nói ý thích này kia cô hỏi cũng lúc hết à. Cô đâu có để ý lái xe, nhưng mà cô lái không bao giờ chặt đó là anh chàng mặt na lái, nhưng mà ý thích lái anh chàng mặt na lái. Mà cho nên do đó là kêu là người ta gọi là lái, mình hồi xưa mình học gọi là lái bằng cơ sinh lạc bản năng, phải không? Bản năng đó là anh chàng mặt na, bởi vì nó là bản năng. Thí dụ như bây giờ mình có tình yêu vì có ý thích, còn cỏ cây có tình yêu không? Có, nó bốc được con cái cũng xanh mà, qua trên nữ đụng thì nó tốt không? Tốt, nó sinh lực, nhưng mà nó sinh hoạt bằng cái gì? Mặt na gì mà là da thì không có ý thích, ta gọi là sinh hoạt bản năng. Nó có tình yêu, nó giao hợp nha. Còn mình yêu tình yêu có ý thức thì nó mai giáo đủ thứ chuyện mà. Như vậy thì nó có tình yêu, nó mới có biểu được, nó mới sinh đẻ được, nó có phát triển được theo lạng của là gì? Vô thể chấp pháp, gọi là vô tình chúng sanh. Còn mình là hữu tình chúng sanh, nó là y báo của mình. Mình là chánh báo, Phật nói là mình là chánh báo, phải có cảnh giới y báo. Mình đã có cảnh giới y báo. Cho nên do đó tôi về cảnh giới y báo ở Việt Nam sao? Đi đâu nhà nào, ở Mỹ, đi đâu nhà nào cũng có chồng xã, chồng rau thơm. Chồng mướp, chồng bầu, chồng tùm lum hết. Hỏi chồng gì vậy? Chồng không chồng buồn, vì đó là cái khao sơn văn quá mà. Y báo Việt Nam này, ở đây có không? Chắc là người Anh này không có đời nào ăn gì, ăn xả, không đời nào ăn rau thơm đâu. Nó nói Mỹ, nó nói tôi ăn medicine. Mà mình là đi ra mình ăn, mà nó không ăn kiểu đó. Như vậy thì nó y báo khác mà mình ý báo, tại vì mình sống trong nó, mình có cái y báo riêng. Mà nó sống như mình, nó của người, nhưng mà nó có y báo riêng, mỗi loại chúng sanh nó có y báo riêng. Vậy nên giờ khi có mình là phải có y báo của mình, cỏ cây là y báo của loài người. Như vậy thì cỏ cây nó, nhưng mà nó là mình có tình cảm sanh đẻ thì nó có quyền tình cảm sanh đẻ. Danh từ dục giới dục giới chảy xuống từ tha hóa từ đại thiên, từ người sanh ra tứ thiên dư thiên, đau lợi thiên, tu diệm ma thiên, đau sức trà thiên, quá lạc thiên, tha hóa từ đại, từ đó coi là dục. Đức Phật ghép vào một dục giới là lấy ai dục làm đầu, cho nên do đó cũng có bông được bông cái âm dương nữ tiên nữ thiên âm, cho nên chúng mình cũng vậy thôi, là thô hay là tế bằng cách là thứ đó hết, bởi vì nó làm chủ. Cho nên Đức Phật ghép vào một cái rước gọi là một cái mini gọi là dục giới, do ái dục làm đầu. Nhưng mà vậy thì nó cũng yêu, cây nó cũng yêu, nhưng mà yêu bằng mặt na và nó cũng xây dựng vậy, yêu nó thành cây, từ hạt nó sinh thành cái cây có phong, nó cũng bảy yếu tố như con người vậy, rồi có thức mặt na tạo ra sinh lý cho nó, thành này yêu, nó sinh yêu, nó cũng có tình cảm, nó cũng có tình yêu, rồi để nó sinh đẻ, nó bằng 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 cái thì kia nó sinh đẻ nảy nở và phát triển, mà không làm sao nó phát triển theo cái kiểu sinh lý đó. Vì vậy cho nên cho nó là vô tình, mình là hữu, hữu tình. Mình có tình cảm vì có ý thức, vì ý thức rồi có tình cảm, cho nên có rắc rối về đủ thứ chuyện sẽ hay ra đó. Như vậy thì bắt đầu mình trong con người mình có thức thứ bảy. Quý vị thứ hai, để chứng minh là quý vị có thức thứ bảy là gì, quý vị ngồi thiền, quý vị đâu có muốn người nào tụng kinh, quý vị đâu muốn nhớ cháu nội cháu ngoại, muốn thành Phật mà. Nhưng mà trong khi tụng bắt đầu là gì, nó móc ở đâu cũng ra, cái bằng Phật làm gì có cháu nội cháu ngoại, gơi phèn bơ phèn, nó móc tùm lum hết, nhớ đủ hết, ở đâu ra, ai móc vậy? Đó là già mặt nè. Cho nên cho nó thì người tu thiền á, ta dùng ý thức thứ sáu, điều mặt na được gọi là sắp có sự định, đó là điều mặt na, điều nó bị nó phá, nó không cho ngồi thiền, nó móc cái xô nó lên, cái trung tướng nó móc lên, cho nên cho đó, đó, nhưng mà nó luôn luôn tưởng tượng, nó luôn luôn tưởng tượng, mà nó tưởng tượng cái gì không thấy là được. Cũng như hồi xưa đó, tôi có một người Phật tử thân lắm, họ đi trước, họ cho con họ đi trước qua bên đây á, họ tin tưởng nghe con nghe, bắt đầu nó chụp hình cái chiếc xe hơi với nhà lầu đẹp lắm, nó gửi gì mới mới qua có mấy tháng mà được có xe hơi với nhà lầu, và xách lại thầy thầy đây con mới qua Mỹ cho ăn hết, nó mua xe chơi nữa này, có nhà lầu xe hơi này, đem biển chứng pháp lần xe hình đó. Khi mà tôi qua bên đây tôi đi mò tới, ai về đó nó mượn xe ta nó bật và mượn nhà lầu ta nó chụp, chứ không phải của nó đi làm gì, làm không phải làm cắt cỏ nhưng mà nó cắt cỏ cũng khá lắm, vì nó điều hộ mấy người này, cái người mễ đó nó điều hành, nó đi làm cho nó ngồi nó chỉ huy xong là sướng, cũng sướng thiệt. Nhưng mà thật sự mà coi lại nó không phải, hình ra là do nó mượn nó chụp nó khoe, cho nên đó. Nhưng mà khi mà qua bên đây rồi á, mình có ý thức được cái vấn đề thì cái tưởng nó còn không, nó không mất hết, mất hết. Như vậy thì ý tưởng khác mà ý thức là như vậy thì đó là một cái điều đó. Tôi thấy cho quý vị thấy cái nữa là bắt quý vị nên nhớ là cái người mà bị stroke tê liệt phần nửa đó, bị nát không có đau không, chỗ mà tê liệt nè, không bị gì, thức thứ sáu hoạt động không tới, nhưng mà chỗ đó cử động được không, không nữa, tại vì mặt na nó hoạt động không tới, nhưng mà chỗ đó còn máu không, đó, như vậy chứng tỏ là có, còn cái thức thứ tám nó phân phối duy trì cái body. Tôi bây giờ già, quý vị già đó, tại sao già, tại vì thức ai là da nó muốn rút lui rồi, cho nên sức ly, mà tôi vẫn uống thuốc phổ dữ lắm, uống xong nó không nở mà cứ tấm làm ngày đi, tới già nó sắp đi rồi, già sắp đi rồi. Như vậy thì chúng ta thấy, như vậy còn một cái vấn đề tưởng tượng, do tưởng tượng mà ra, do tưởng tượng mà ra, như thiên đàng tưởng tượng, thiên đàng địa ngục tưởng tượng, rồi nói thiên đàng con này kia đủ thứ, đó là toàn là tưởng tượng, mà tưởng tượng á không đúng đâu. Vì vậy cho nên do đó người ta đặt cái tưởng tượng ra, người ta bắt người ta không theo tưởng tượng là giết, đó là cái là si mê trong si mê tưởng tượng, rồi tưởng tượng mình đặt ra, bắt đầu đặt tưởng tượng rồi la ra bù lực tưởng tượng, rồi tưởng tượng là bắt người ta chặt đầu, hơn gì không theo cái lực tưởng tượng đó, đó là một cái ác độc phiền não đủ thứ chuyện, cũng từ tưởng tượng mà ra không thật. Cho nên như đó là thức thứ sáu tưởng tượng, mà khi tưởng tượng mà lấy cái tưởng tượng nó thức thứ sáu, nó dựa theo cái tưởng tượng nó cụ thể quá, như là tượng Phật Thích Ca, tượng Phật này kia rồi đó mình thờ đó, đó là tưởng tượng không đúng. Phật nhanh, Phật thiệt Ấn Độ đi nữa, nó không phải như vậy. Nhưng em như vậy thì quý vị thờ Phật thì có linh không? Linh không? Linh hả? Vì vậy đó là tưởng tượng mà. Ra sao ra rối nữa hả? Hả? Vậy gì? Tên là không phải. Có một phương pháp làm cho cái vật linh, kiểu là gì? Vật linh. Mua xi măng về mình thờ là nó là tương tự. Mà xi măng về quan âm, nó quan âm gì? Quan âm nó quan âm Tàu. Tôi có một đệ tử, hai đệ tử Nguyễn Chí Thành nghe thì tôi hòa thì quen. Nghe cái đó chưa? Nghe rồi phải không? Nghe rồi phải không? Ai nghe rồi? Giơ tay. Bây giờ là tôi xin nhắc lại cái gì nghe lời, nghe cứ nghe lời. Đinh mà càng đóng thì càng sâu, không sao đâu. Nhìn ở Arizona, Nguyễn Chí Thành nghe thì tôi hòa, hai vợ chồng thì không quân. Mà qua bệnh thì tôi mất qua thành ra học kiến thức cái tôi khoái mới xin quê là quê thời gian sau cái bà ẩm ẩm nói thầy ơi không kinh làm sao có con thầy à, ủa đại đời không có con anh không tụi con muốn có con nhưng mà có con làm sao được không có thì không có nghiệp nó không được con trong kinh nói con là nợ vợ chồng quan gia cửa nhà là nghiệp báo anh nói không chẳng mà không có chịu nổi. Vậy thầy làm sao thầy giúp con? Thầy nói đời nào có chuyện đó mình đâu có dám. Rồi bắt đầu ấy, bà vợ cũng trẻ lắm, dễ thương lắm. Dạ trẻ, trẻ hơn có anh em. Rồi lúc đó thầy già, bây giờ già rồi. Nhưng mà trong lúc đó nghe nằm nghĩ con thầy ấy, chồng con muốn có con mà con sanh không được. Mà giờ đây sanh không được mà cứ đòi mà nếu không có thì anh bỏ con này. Thầy làm sao thầy cứu con này? Chà, nói nơi đó thôi, khổ đế, mà đệ tử của mình á, mình cũng nói tính sao. Tôi bắt đầu tôi mới nói là, tôi nhớ trong kinh Phật Môn á, cầu con được con, cầu trai được gái, cầu gái gái, tôi đang bây giờ hai ông bà, hai đứa hôm nay thì về tụng của Môn Dung. Dung nha, được thôi nha. Mà mình cũng làm để mình lấy cái hoa chút cho mày bị mới hoa, ta coi chưa có tin mình lắm. Rồi bắt đầu tôi mới tu quán Quan Âm thì nó ảo giác, nhưng mà tôi quán cái Quan Âm ở trong tâm tôi sẽ thật. Tôi nhắm mắt lại, tôi làm mạng cái màn ảnh, tôi ngồi một phần tôi quán Quan Âm. Mà Quan Âm tôi biết hình bóng Quan Âm như trong cái đa la này nó bắt đầu nó xuất hiện. Quan Âm xuất hiện mà nó mu, tôi tập trung riết cho nó không mu. Tôi nói Nguyện Chí Thành Nguyễn Thị Thu Hà cùng bà con xin Quan Âm giúp đỡ. Tôi cứ đọc câu đó hoài, thấy cái bông Quan Âm. Mà khi hồi một tháng trưa mà tôi làm gì hoài ở nhà thứ hai bà tụng phụ mụ. Cái bắt đầu xong rồi ngày tụng cái đó là quán mà tôi thấy Quan Âm. Khi mà tôi đọc cái đó Quan Âm, tôi Quan Âm cười, tôi nói rồi ok phải Quan Âm ok rồi, tôi hiểu đó. Đã Quan Âm ok rồi nha, rồi gần coi thử như sao. Cái rồi bắt đầu đi hai nhờ tuần lễ sau này vợ con có thai thầy ơi, cho tôi cũng phải thở cái gì rồi hiện dáng đi giấy đi đúng không? Phật linh thầy hay quá thầy, không được thầy đừng nói nhầm, nói lại bắt tôi làm chạy xô chết tôi thầy. Rồi nó cầu con sanh ra nó theo dõi thầy thiệt không, thời gian sanh ra được con đứa thầy giếm anh chồng số một chồng sau nó về du đi bộ á chồng sau Nguyễn Chí Thành tôi là chồng chồng quá thầy. Rồi sanh con gái nữa, đúng không? Sao vậy? Sinh đứa mà hai đứa, à, con gái hai lần nữa mà. Thôi nha. Rồi còn nữa không? Muốn nữa không? Không thôi, còn đủ rồi. Như vậy thì đến đây bắt đầu họ đôn cái tướng họ bắt thầy, cái gì cũng nói nhà thầy, ơi thầy hết, tôi vừa bỏ ai, tôi trốn luôn. Arizona, tôi bỏ thành phố Arizona, tôi chạy qua bên Cali tôi ở. Thôi. Đó là một vấn đề. Cái đó là cái tâm sự thiện. Quan Âm mặc dù là cái phong, nhưng mà tâm nó mượn cái đó nó giàu cả. Mượn cái từ trường nó giàu cả. Thì nói đến đây tôi mới nói, tôi xin nhắc lại một câu chuyện quý vị nên nhớ rằng, bà con quý vị ở Việt Nam, mà tôi kể cái đó vậy rồi, Việt Nam đau khổ đó, quý vị họ giết cái thơ, họ cầu cứu quý vị để phải cho tiền phải không? À, quý vị đọc cái thơ cái khóc lên, vô nhà bác già họ ao gửi tiền về, khi nó được thơ rồi hãy giết thôi, và trường thư đại hải nó gửi đi xin thêm modify, nhà cắt thêm nhà lầu rồi nữa, cái bắt đầu nghe là không đọc này gửi thơ qua, đã không cứu mà không khóc mà lại gì chửi, xé bỏ. Như vậy cái thơ đó gì, cái thơ trước tại sao khóc mà tay sơn là trở dưới, bởi vì thơ trước đó, nó tải cái đau khổ, tâm nó ấn vào cái thơ, thì cái thơ nó tải cái đau khổ, mà khi mình đọc cái thơ đó là thơ cái đau khổ nó ấn vào tâm mình, thì tâm mình với tâm nó giao cảm. Còn cái kia đó họ ấn cái thật cái tham cho không đánh đau khổ, mà họ không có đau khổ thì sao ấn được, mà cái gì cái thơ đó nó bắt đầu nó ấn vào cái tâm mình, cái nỗi buồn này gây liền xé bỏ. Như vậy cái đó thơ là gì, là văn dĩ tại đạo, đó là tải cái đạo đau khổ hoặc cái đạo tham, bất cứ đạo nào nữa. Còn cái thứ hai nữa là mình ấn vào vật thì vật 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 dĩ tại đạo. Vậy cho nên khi quý vị muốn tưởng tượng xin mang quý vị tưởng ma tưởng tượng đó, nó đâu có giá trị gì. Quý vị về quý vị bằng cách là đem vô chùa khai quan điểm nhã hả, tới gần tâm ấm sắc, tâm ấm sắc thì trong cái tâm nó trở thành cái gì, một cái tượng vật dĩ tại đạo. Mà vật khi mà mình có chuyển cái vật đó là thật mới mượn cái đó để giao cảm, tần số giao cảm mình là tâm duyên tâm chân đới rồi chạy. Cái đó là cái đới chất, là cái chất nương ấy, cái làm môi trường ấy, đới là nương, tức là làm cái chỗ nương tựa để tâm mình với tâm Phật giao cảm. Như vậy thì mình mới bắt đầu mới khai quan điểm nhãn, làm lễ an nghỉ khai quan điểm nhãn. Nhưng mà có người ta có cái bệnh là gì, làm chặt đường dày không có đúng chứ đâu hết. Xin mua tượng Phật ấy đâu ở trên cái tiệm á, cũng đẹp đẹp thật nhờ, nhờ thầy an dị cho con khai quan điểm nhãn con, mà mình không đến. Thường thường á thầy nên mời mình ấy, phải mời thầy về nhà rồi làm lễ khai quan, trong đó mình ấn tâm chứ không phải ông thầy ấn tâm. Nếu ông thầy ấn tâm thì ông thầy có lợi cho mấy người đó, nó có lợi, có phải không? Ừ. Cứ dắt nhau thầy để không ấn tâm mình vô, cái ông thầy cũng làm phép ông an tâm là có chuyện gì ông nhờ cậy, thì nó là giao cảm cho ông chứ không giao cảm cho cái người mua. Thì người mua muốn cho giao cảm thì chính người mua phải là làm để an tâm, ông thầy là leader hát cho mình an tâm thôi chứ không phải là ông thầy an tâm. Đặng khi mình có chuyện mình mới cầu cứu Phật được chứ, còn này mua về giao cho Phật nó thầy an khai qua đi nhà về thờ, thành nó không có giao cảm, đó là hình thức không có nội dung. Như vậy thì phải nhớ là quý vị muốn thợ vật nó lính á, thì còn cách là phải gọi an dị, và hai là khai quan điểm nhãn. An dị tức là nói với tự, tức là khai quan điểm nhãn, khai nhãn nhãn năng kiến, khai nhĩ nhĩ năng thính, khai tỷ tỷ năng khứu, khai thiệt thiệt năng ngôn, khai thân thân năng hành, khai tâm tâm năng giác. Người ta làm theo nó ta ấn vô, như vậy thì mượn cái tên người đó cũng ấn vô, thì như vậy thì những người đó về thờ nó có một tần số giao cảm, thì đó là gì vậy? Dân dị, dân dị tại đạo. Mà cái đó là đối chất để cho tâm mình với tâm Phật có chuyện cầu cứu nhau bằng cái hệ thống tâm linh tương trường với giao cảm. Vì vậy thì quý vị làm mấy lâu nay đúng hay sai? Đúng hay sai? Nhưng mà tổng riết nó cũng linh. Thì bây giờ đây đó là một cái vật, nhưng cái giá là cái giả tạo tôi không còn được, nhưng mà mượn cái đó để mà mượn rồi mình đọc cái tên nó vô thì cái đó xuất hiện. Thì xuất hiện là tâm Phật, tâm mình. Thí dụ như bây giờ mình thấy Phật Thích Ca hay thấy Phật Di Đà, Phật Di Đà nó phải Phật thiện như vậy. Phật thiện là cái tướng nó khác, mà quý vị thấy Phật thiện là quý vị đốt chùa chạy thiện. Ông bà quý vị cúng đó quý vị không? Cúng có ăn không quý vị? Không ăn cúng gì à? Vậy thì nó kẹt rồi. À, quý vị muốn nghe cái này không á? Rồi thôi đấy, buổi sau. Nhưng vậy thì bây giờ quý vị mới nhớ rằng còn cái thức vận tưởng, tưởng tượng ra là cái thức thứ bảy, nó chiếm vô cái tưởng tượng như thiên đàng nó vậy. Thí dụ địa ngục đâu phải vậy, địa ngục là nó gì, nghe kinh kể cái nó vẽ hình con trâu con bò gì tùm lum, con ngân hiếu cầm dạo, đó là cái lời tưởng tượng quá chứ không phải vậy. Thế giới địa ngục mà nói như thế giới địa ngục có không có gì có không? Ôi, vậy không được nữa, phải đi mình chia cái vì sao tôi phải nói cái này mới được, không có địa ngục thì nó Phật nó láo là chứ hả, mà có địa ngục có ở đâu à, cái này thì quý vị cũng phải biết chứ hả, đâu cái việc đó như vậy còn có thế giới địa ngục không à, nói là nói thì nó tạo tâm tạo cũng cái gì tâm cái gì có ở thế giới đó không thế hả. Bây giờ thôi, bây giờ đỡ cái gì tôi tìm đỡ phải không? Có thế giới cực lạc không? Ở đâu? Nó vậy đâu có người cái gì như Phật Thích Ca còn không? Còn ở đâu? Đâu mới đỡ nó, không phải vậy. Như Phật Thích Ca chết rồi, nó mất là sao? Đúng rồi, nói chuyện một chút. Kẹt đấy. Đâu có được. Có thế giới cực lạc không? Có không em? À, cái đó là không được. Nó thế giới tưởng tượng duy tâm tịnh độ, nó là lý luận cái nào vậy, nhưng mà tịnh độ có thiệt không? Bây giờ thì Phật Thích Ca gì có không? Nó có luôn chứ cho mọi vậy chết cũng hết vậy, như vậy thì con phải có chỗ ở chứ.
Vậy cái này là phải ôn lại mới được. Nhưng mà
không tin cái đó là thằng rối đi ở bên nhà. À, người ta chỉ thích thắc mắc đi lắm, nhưng mà cái đó là không đúng. Có thế giới là không có thế giới, làm gì có thế giới này? Thế giới này là ảo giác của thế giới đó, thế giới này là đại mộng của thế giới đó, mà không có đại mộng làm sao có thế giới này? Cũng như không có thế giới này làm gì có thế giới trong mộng trong mơ hả? Mà trong mơ là gì? Đó là ảo giác của thế giới này, phải không? À, phải. Chưa thỏa mãn đâu.
Mà Kinh Di Đà nói đại thiên thế giới là sao?
Đại thiên thế giới tức là 3.000 tỷ thái dương hệ, 3.000 tỷ mặt trời, 3.000 tỷ sao la sinh, đó là một Phật cõi Phật. Mà bây giờ hướng về cõi Phật bây giờ hướng tây 3.000.000 đức thì có thế giới cực lạc. Bởi vì phải trải qua 3.000 tỷ sao la sinh tồn, 3.000 tỷ mặt trời lên. Mình ở đây có một sao la sinh tồn thôi, một mặt trời thôi. Nhưng mà còn mặt trời nữa, còn mặt trăng nữa chứ. Trong kinh Phật không phải nói mặt trời không, khoa học mặt trời nhưng còn mặt trăng nữa. Mà còn những cái thế giới mà không có mặt trời mà cũng có mặt, không có mặt trăng nữa. Mà ta thường gọi là thế giới địa ngục vì gì đó, không có mặt trời và không có mặt trăng. Nhưng mà có thế giới. Tôi thí dụ á, là cá đáy biển đó, nó có mặt trời mặt trăng không? Nhưng mà có chúng sanh trong đó không? Dưới biển này là cá đâu có ảnh hưởng mặt trời đâu, nó ảnh hưởng mặt trăng đâu. Nhưng mà nó là cái thế giới đó, thế giới như nước đó. Nó không có, nhưng mà nó sống được không? Nó có thế giới. Còn nữa, nhiều không phải nó không thôi. Đừng nói là không có. Nó có chúng sanh là có như thế giới, là môi trường sống của nó. Có những cái thế giới địa ngục mà không có mặt trời, không có mặt trăng. Có những cái thế giới mặt trăng mà không có mặt trời, có thế giới mặt trời mà không có mặt trăng. Mình ở này sống ảnh hưởng mặt trời chứ không ảnh hưởng mặt trăng, phải không? Mà muốn thấy được thì ban đêm mình đâu có thấy, tối thui mình thấy mình phải đốt đèn. Nhưng mà con quất con mèo, con quất cái con mèo á, nó thấy con quất quy con quất không, hay là con dơi á, con dơi mà bay, nó sống đó là ban đêm là ban ngày của nó, ban ngày của mình là ban đêm của nó. Nó thấy ban đêm chứ nó không thấy ban ngày hả? Còn những cái loài chúng sanh mà nó sống cả bên như con mèo đó, ban đêm ban ngày không quan hệ gì, nó con chó vậy. Mà nếu mình thấy vậy thì mình mèo rồi hả? Nhưng cái nghiệp của mình khác, mà nghiệp của nó khác, mà nghiệp của nó khác. Có nhiều chúng sanh có cái nghiệp mà không cần ảnh hưởng mặt trời, mà họ phải mặt trời này. Trong kinh Lăng Nghiêm cả ngàn ngàn mặt trời lắm, ngàn ngàn mặt trời. Như vậy thì 3.000 tỷ mặt trời ấy, có thế giới, 3.000 tỷ thế giới, thể có thế giới và thế giới cực lạc. Thế giới cõi Phật, cõi Phật nó bao trùm cả 3.000 tỷ mặt trời này. Như vậy thì bao trùm cả tam giới này. Rồi trong cái vấn đề mà cõi Phật đó mà hướng về Tây thì có cái hẳn cái cõi Phật nữa, mày có thế giới cực lạc. Như vậy có thế giới cực lạc không? Có thế giới cực lạc. Nó phải chạy. Như nhìn cái khoa học này cũng có. Nhưng mà chúng ta tin rằng có thế giới cực lạc thì có Quan Âm. Quý vị tin Quan Âm không? Tin Quan Âm thì tin Phật Di Phật Di Đà là con của Phật. Quan Âm là con của Phật Di Đà. Mình hầm mình thờ Quan Âm mà mình chửi ông già ta sao được? Quan Âm là con của Phật Di Đà. Cho nên quan cái 12 câu nguyện của Quan Âm cái gì tụng hổ môn á, 12 câu nguyện á, cuối cùng câu nguyện thứ 8, 9, thứ 10 gì đó hép đưa qua Tây phương mà. Như vậy cái gì tu tịnh độ có Quan Âm hép đừng có sợ gì hết. Tu dương viên này cũng đi tới thôi, ông đi nó cũng đôi mình đi thôi, chắc chắn như vậy thôi. Vậy thì nên nói giờ tôi cả giờ. Còn 5 phút ha. Hết hả? Dạ hết rồi, xin hẹn kỳ sẽ mai ha. Mai sao? Dạ thưa xin em sẽ bạn nói tiếp. Chúng ta sẽ cái vấn đề này được bạn kỹ hơn. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Vậy con người, tại sao có con người là do nghiệp tướng tạo ra con người? Ai tạo ra nghiệp tướng, ý thức, mặt na, còn cái như là già thôi. Miền đêm mong đức này hướng quê cắm Thank you.